Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, theo những buổi học thông thường thì chúng ta cũng tiếp tục cái bộ môn Kinh Pháp Cú. Nhưng mà hôm nay trước khi đi vào bài mới thì thầy muốn trả lại bài cũ. Hôm nay có ai xung phong trả bài cũ không? Rồi, giỏi, cảm ơn con. Nói chung là tiếp nhận bài giảng tương đối tốt. Ở đây nhưng mà đừng nói là những cái mê tín dẫn đến tín ngưỡng, mà chúng ta nói vậy là ngược. Chúng ta nói vậy là những tín ngưỡng dẫn đến mê tín. Phải hiểu rất rõ cái này. Giữa tín ngưỡng và mê tín nó rất là mong manh như một sợi chỉ. Thầy nói thật với các vị, đôi khi trong xã hội chúng ta rất nhiều người dùng hai chữ mê tín hay là dị đoan, nhưng mà chúng ta không có phân biệt ở đâu là mê tín, không có ranh giới, và chúng ta nói là để nói, nhưng mà chúng ta không có phân tách được, đánh giá được và khẳng định được cái nào là mê tín. Cho nên ở đây lại có những từ ngữ dùng một cách rất là tùy tiện, cho nên người ta cứ chụp mũ chung vào trong tất cả những tín ngưỡng, những tôn giáo, hay là đôi khi trong Phật giáo cũng bị người ta nói là mê tín dị đoan. Đây là một câu nói hết sức là nói một cách là tùy tiện, thiếu nghiên cứu, không hiểu biết. Cho nên có những cái từ mà mê tín dị đoan, hỏi một số người hỏi phân tích cho đâu là mê tín, và hỏi đốt vàng mã mê tín là tín ngưỡng, có những người cũng không nói được. Và một số hình thức cúng bái như vậy là có nghĩa là mê tín à? Miễn ai cầm cây nhang lên cầm vô bàn Phật, bàn thờ gì đó, đó là mê tín. Mấy cái người nói như là nói hồ đồ, nói hồ đồ, nói không biết đâu là đạo đức, đâu lễ giáo, đâu là tín ngưỡng, đâu là mê tín. Nghe thiên hạ phê phán mê tín, cái cư tự chụp mũ đến tất cả mọi hình thức văn hóa đạo lý đều là mê tín. Đó là ăn nói hồ đồ, ăn nói kiểu không có học, không có nghiên cứu, bừa bãi. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng một số bài báo viết tôi cũng không đồng tình. Có những bài báo viết thấy người ta đi chùa thắp nhang này kia kia nọ là mê tín. Chúng ta không đánh giá và phân tích được cái nguồn gốc văn hóa lễ nghi. Có học mà cầm cây bút mà viết tình báo như thế đó là viết hồ đồ. Những cái viết đó là thiếu giá trị, thiếu khách quan trong việc đánh giá và nhận thức mọi vấn đề. Nhưng mà hôm nay thì tôi thấy là ít hơn nhiều so với 5-10 năm về trước. 5-10 năm về trước những cái bài đọc vô thấy khó nghe. Tôi không biết viết với một ý niệm nịnh bợ hay là xu hướng nào, nhưng mà mở miệng ra là như thế mà không phân tách được cái này cái kia cho nó một cách rõ ràng. Đúng ra những cái trang báo này tôi phải cắt để dành lại cho 5-10 năm sau, 20-30 năm sau, cho các thế hệ chúng ta nhìn những cái tay bút viết bằng một cách rất tùy tiện, phóng mạng như thế. Có những cái báo viết đọc không biết người này là cái giống gì, viết một cái bài báo như vậy một tùy tiện để đăng lên như thế, rất là đáng tiếc cho những người mà trong cái việc mà chọn lọc để đăng bài. Ban biên tập chúng ta cần phải thận trọng hơn trong cái việc này, nhất là trong những lĩnh vực về văn hóa tâm linh. Nghi lễ là một vấn đề rất nhạy cảm đối với quần chúng. Có những cái chúng ta vô tình nói một câu nhưng mà xúc phạm đến cả một đại thể quần chúng, chẳng phải là chuyện vừa, thấy không? Trong khi mình rất là trẻ con trong việc nhận thức và kiến thức như vậy, mà mình đẩy một cái bài viết đôi khi nó tác động xấu đến một cả một xã hội như thế, là cái điều này rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây trong cái bài mà các vị về nghe lại, tôi giảng một cái bài giảng tại Bình Dương vừa rồi á, tôi mới giảng cái bài là Đạo Phật, Tôn Giáo và Tín Ngưỡng. Các vị nghe lại bài này, các vị thấy thế nào là Đạo Phật, thế nào là Tôn Giáo, thế nào là Tín Ngưỡng? Chúng ta phải phân tích rất rõ để đừng nhầm lẫn, đá lộn sân hay là dẫm đạp lên nền văn hóa, đạo đức và tín ngưỡng truyền thống của một dân tộc. Các vị nghe cái bài vừa rồi tôi đi ở Bến Tre đó, dùng mỏ cài Đồng Khởi Bến Tre đó, tôi có chia sẻ Phật Pháp ở nơi đó. Các vị về nghe lại những cái đoạn đó tôi có chia sẻ. Đúng ra là ngày hôm đó tôi không đi được, nhưng tôi nghe một xứ sở hấp dẫn quá tôi phải đi. Tôi thì tánh hay tò mò liều mạng, cho nên là tôi tò mò quá cho nên tôi đến. Nhưng mà thật sự nó không giống như những gì mình nghe tin đồn và những gì mà người ta nói. Mình đến mình thấy người cũng rất thân thiện, rất dễ thương, và họ không có những cực đoan như mình từng suy nghĩ. Tôi đã đến và tôi chia sẻ và trao đổi. Cho nên thật ra mà nói, trước khi tôi nói chuyện cái bài đó, tôi mào một cái đầu, tôi rào rất là nhiều lớp. Nhưng mà thật ra mình tự rào mình, đúng ra họ không có gì nguy hiểm để mình phải bận lòng. Rất thân thiện, rất dễ thương, và họ cũng tiếp nhận mọi điều một cách tốt đẹp. Đó. Cho nên là các vị nghe thêm cái bài giảng, ví dụ như là những cái bài giảng tôi giảng về đạo làm người, đó là những bài giảng rất là cân nhắc cho những người Việt của chúng ta. Cái từ tín ngưỡng thôi, hay là đạo Phật thôi, hay là mê tín, hay là chánh tín, cái này nó nằm chồng đống với nhau như thế này. Đôi khi chúng ta không hiểu, chúng ta không phân tách được, chúng ta dò đoán, hay là chúng ta chụp nó vô một câu mê tín, chúng ta ôm cả một nền văn hóa đi đổ sông đổ biển. Chúng ta thóa mạ cả một nền văn hóa tổ tiên ông bà bao đời, thế hệ cha ông của chúng ta đã chắc góp mà nên. Còn gì là văn hóa, còn gì là dân tộc? Có những cái chúng ta tự làm phản là với dân tộc của chúng ta. Để ý lại có những cái điều nó như thế. Một vài cá nhân cực đoan lại làm những cái gì như thế. Không có nghiên cứu, một cách tùy tiện, phát ngôn một cách tùy hứng. Rồi có những cái nó lại không hay. Vì vậy có con người học Phật của chúng ta, làm sao phải nắm vững được những điều này, để chúng ta đưa đạo Phật vào đời, để trở thành một cái gì đó nếp sống luân thường đạo lý, trật tự kỷ cương, để góp phần an ninh và xây dựng một cái đất nước và mối quan hệ cộng đồng ngày càng phồn vinh. Đó là những điều mà chúng ta cần phải để ý. Không khéo chúng ta hớ đi một cái là nguy hiểm vô cùng. Cho nên có những cái câu chúng ta nói thấy rất đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta nghĩ lại một điều chúng ta giật mình. Ví dụ như ngay cái tiếp nhận của cô Phật tử vừa rồi, tiếp nhận những cái nội dung cái bài giảng của thầy tương đối tốt á. Tức là bài giảng vừa rồi thầy giảng, nhưng mà có một cái là có những cái mình chưa nắm hết được cái ý của từng câu, cho nên có những cái mình lặp lại nó bị lộn. Cái lộn nhưng mà nó là một điều nguy hiểm. Nhưng tiếp nhận những ý tưởng rất tốt, rất tốt trong cái ý tưởng của câu đó. Đây là vấn đề mà chúng ta học phải có sự tư duy ở trong này. Thôi thì thầy khảo bài cho các vị như vậy là thầy thấy các vị rất là có sự cố gắng. Bên cạnh đó thầy cũng chúc mừng thêm là các vị bắt đầu hiểu được những cái câu Phật ngôn. Ngoài cái thuộc, chúng ta còn hiểu cái nội dung, cái ý đó muốn nói đến những điều gì. Đây là những cái điều quan trọng để sau này chúng ta có thể đọc những sách vở của Phật học. Mình học không phải là mình chỉ học có cuốn này, nhưng mà nhờ mình học những Phật học, mình đọc hiểu từng câu hay là từng thuật ngữ như thế này, thì sau này bắt đầu mình có một cái quyển kinh, quyển sách nào về Phật học, mình đọc vào bắt đầu mình sẽ hiểu. Những bước đầu khi mà mình tìm hiểu về Phật pháp, mình đọc hoài mình không hiểu ở trong đó nói gì. Thật sự với các vị, ngày xưa khi mà đi học cũng vậy. Trong những bước đầu khi học tập, tôi nói thật với các vị, đọc một quyển kinh, quyển sách Phật học, chúng ta không hiểu ở trong đó quý ngài nói gì, Phật nói gì. Nhưng mà bằng sự miệt mài học tập từng ngày, sau đó rồi mình mới thấy rằng khi mình hiểu được, nó giống như chúng ta ngộ vậy đó. Nó vỡ lẽ từng câu, từng chữ, từng lời, nó làm chúng ta bắt đầu là phấn khích trong cái việc học tập và nghiên cứu. Tại vì chúng ta đọc không hiểu, chúng ta chán dữ lắm. Nhưng mà khi chúng ta đọc hiểu rồi, chúng ta say mê. Chúng ta say mê cái tìm hiểu kiến thức, để đam mê vào cái kho tàng kiến thức của chúng ta. Nó đam mê cũng không khác gì với những cái đam mê khác. Chúng ta đam mê chơi game, chúng ta đam mê bóng đá, chúng ta đam mê ăn, chúng ta đam mê ngủ, đam mê cái gì đó, nó cũng là một cái đam mê. Dường như mỗi người nó cũng có một cái đam mê. Nhưng mà khi chúng ta học hiểu Phật pháp mà nó đam mê, thì chúng ta đam mê cũng gần như vậy. Thậm chí khi chúng ta giác ngộ được cái đam mê, chúng ta còn hơn tất cả những thứ đam mê khác nữa. Mà trong cuộc đời con người chúng ta đã làm người, một người nam hay là một người nữ, nhất là những tuổi thanh niên hay là những tuổi vị thành niên, ít nhất trong đời chúng ta cũng phải có một thứ để chúng ta đam mê. Nhưng mà chúng ta nên chọn rằng cái đam mê nào nó không dẫn đến chúng ta sai lầm hay là chúng ta thất bại trên cuộc đời. Có những cái đam mê mà nó làm chúng ta nên người, xây dựng được kỹ năng, hay là giúp chúng ta hoàn thiện được mình tốt, thì ở đây có những cái đam mê nó không tội lỗi. Chứ bây giờ con chúng ta đang lớn mà chúng ta cấm hết tất cả mọi nhu cầu của nó, các vị sai lầm. Các vị hàng ngày dồn con, các vị con phải học thế này, phải học thế kia, các vị ép nó, các vị sai lầm. Các vị dạy con như vậy là không hiểu giới trẻ. Cho nên cái câu người ta nói học không chơi là chôn vùi tuổi trẻ, mà chơi không học bán rẻ tương lai. Cái câu này người ta nhắc nhở mình điều gì? Tuổi trẻ nó phải cho một cái chỗ gì đó đam mê để nó giải phóng những năng lượng của tuổi trẻ nó. Có thể là bóng đá, có thể là cái gì đó, những cái giải trí gì đó, nhưng nó phải có cái chỗ dừng của nó để còn học tập. Còn các vị cấm hết tất cả mọi nhu cầu và sở thích của con mình là một sai lầm trong việc giảng dạy con cái. Các vị nhớ kỹ, nước mà các vị bí quá, dứt khoát tức nước phải dở bờ. Con các vị mà các vị o bế mà các vị bảo vệ theo, các vị sợ nó hư, các vị sợ nó mê chơi, vô tình các vị sợ mà có những người o bế và giữ quá kỹ, cuối cùng khi con mình nó hư còn tệ mạng hơn người khác. Cái này phải để ý. Cho nên trong quá trình học tập hay là của con cái, chúng ta có quyền khích lệ, nhưng phải cho con chúng ta có lối thoát. Nhất là năng lượng của tuổi trẻ nó phóng rất là mạnh, cho nên phải cho cái hướng để nó đam mê. Nó đam mê một cái gì mà không hư hại đến cuộc đời của nó thì các vị nên tôn trọng, để cho giúp cho nó có tính cách nên giải phóng năng lượng của những cái giai đoạn nó đang phát triển. Chứ các vị cấm cái gì cũng cấm, tùy cái để cấm. Cấm ở mức độ là không đe dọa, mà phân tích cho con để con hiểu. Dạy con là phải như vậy. Làm cha làm mẹ tự nhiên mình thấy nó, mình la nó, mình đánh nó, mình chửi nó không có tác dụng. Mình phải phân tích con à, tại sao cái này lại không, mà tại sao cái này nên là. Thậm chí con ba các vị 12, 13 tuổi nó biết yêu, nó biết chat, nó biết nhắn tin, nó có bạn trai, bạn gái. Có những người mẹ, người cha sợ từng tuổi này không lo học mà bắt đầu yêu đương này kia, bạn trai bạn gái sợ ảnh hưởng, rồi các vị chửi bới đánh đập, nguy hiểm vô cùng. Nếu là con gái thì người mẹ phải chia sẻ thế nào, nếu là con trai thì cha phải nói thế nào. Con à, chuyện đó trong quá trình phát triển con người như thế nào, phải có một kiến thức cơ bản về dạy con độ tuổi đang bước vào trưởng thành. Chứ không phải là nghe vậy cái chửi bới nó, rồi này kia đập điện thoại, cấm chơi game, cấm này kia. Các vị cấm ở đây nó làm chỗ khác à, phải, nó không hiểu các vị đang làm cái chuyện đó là chuyện gì. Nó thấy nó làm cái đó đâu tội lỗi, đâu sai lầm, rất là vui mà. Nhưng mà người lớn không dạy cái cách này mà cứ cấm đón lên lớp dạy đời. Tôi đã giảng trong cái bài phá thai và nghiệp lực á, các vị nghe lại cái đoạn mà nếu con mình lỡ sai lầm hoặc con mình đang trong độ tuổi phát triển phải dạy như thế nào. Chửi bới cấm đón lên lớp để chứng tỏ ta đây là người tốt, người trưởng thành, người hoàn thiện, người giỏi, không có tác dụng gì trong cái việc giáo dục giới trẻ cả. Mà phải ngồi như một người bạn bên cạnh con à, việc đó nó là như vậy, phân tích tế nhị, cặn kẽ từng bước, thậm chí có những chứng minh cụ thể để giúp cho con mình, à, nó hiểu ra là như vậy, như vậy, như vậy. Chứ đừng có xài theo cái phong kiến ngày xưa, cái chuyện đó là ở bí mật này kia nọ. Chính cái bí mật nó bật mí sập chọi à. Bây giờ in internet các vị lên, các vị gõ bất cứ một từ khóa nào trên internet coi có không. Các vị vô Google các vị gõ coi có không. Mà nếu mà các vị không phân tích ở trên Google thì dàn thao lẫn lộn, ai mà biết cái gì, tuổi trẻ không phân tách được, cứ thấy như vậy và nghĩ nó là như vậy. Cho nên cuối cùng sống trở thành hoang tưởng, sai lầm bậy bạ. Mà trách vụ này của người lớn chúng ta đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng à, cho nên là mình phải có một cái ý tưởng để mình giúp giới trẻ, nhất là giới trẻ ngày hôm nay rất đáng sợ, rất đáng báo động. Nhưng mà nó không phải là báo động khủng hoảng để chúng ta lo lắng, mà chúng ta phải có giải pháp kịp thời. Chứ không phải là như vậy. Cái chuyện này là trách vụ của cả một cộng đồng, và trước hết là cả gia đình chúng ta cái đã. Chưa biết cộng đồng tác động của xã hội đến mức độ như thế nào, mình là cha người mẹ phải tác động kịp thời trong cái quá trình phát triển của con cái của một gia đình. Cái trách vụ thuộc về tất cả chúng ta. Thậm chí chắc vị không phải là cha mẹ không, mà anh chị cũng vậy. Những người đi trước, những người có học, những người đã tự hiểu biết, có kiến thức, cũng phải có trách nhiệm dìu dắt đàn em mình, cháu mình, chứ không phải là chuyện bình thường. Ở đây chúng ta thấy rằng học tập là một điều vô cùng quan trọng vậy. Tự nhiên trên con người chúng ta làm sao biết được. Tôi cũng vậy. Từ nhỏ lớn lên tôi làm sao tôi hiểu được những điều này điều kia? Nếu không qua quá trình học tất cả các trường lớp thì làm sao chúng ta có một cái hiểu biết về điều này? Tôi không phải là thần đồng, tất cả các chúng ta cũng phải là thần đồng, không phải sanh ra là tự biết như vậy. Mà tất cả chúng ta phần lớn được học tập để mà biết. Quan trọng nó là như vậy. Nhưng mà tùy mức độ, cái nghiên cứu, cái tầm mức của con người mình, mình nghiên cứu, mình hiểu sâu, hiểu cạn, hiểu rộng, hiểu hẹp, cái đó là tùy cái khả năng về tri thức của con người, hoặc là nó tùy vào lĩnh vực chuyên môn của mỗi người nữa. Có người học cái này rất giỏi nhưng mà kia rất dở. Ví dụ có người học rất giỏi về ngôn ngữ mà dở vi tính. Có người học rất giỏi vi tính mà dở về ngôn ngữ. Có những người học rất là giỏi về khoa học tự nhiên mà là dở về khoa học xã hội. Nó thuộc về cái khả năng phát triển chuyên môn của mỗi con người. Có người học nhạc rất là hay nhưng mà kêu học các cái khác học không vô. Có người kêu học đời học nổi chạy trốn vô chùa tu học kinh thì được. Vậy tùy mức độ. Học ở ngoài thuộc về dạng Bùi Kiệm mà vô chùa lại học có thể ngóc đầu lên được. Cái đó là cái duyên, cái năng khiếu chuyên môn của mỗi con người. Dường như nhiều khi tôi xét là tôi như sanh ra trong cuộc đời để đi làm thầy tu rồi sao. Cái gì mà cái nghề trong chiều nhà tu rồi tiếp nhận rất là nhanh mà các cái khác học rất là ngu. Thế sao kỳ á. Thành ra nhiều khi em nghĩ thôi vậy, cái nghiệp mình nó nghiệp thầy tu rồi thôi, vậy đi tu luôn. Rồi chúng ta học tới câu 107. Cả trăm năm ở tại rừng sâu thờ lửa chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu. Cúng dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn thờ lửa cả trăm năm. Câu này nó không khác gì với câu 106. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái thờ lửa này, thờ lửa đây là một trong những cái ngoại đạo, những cái tín ngưỡng có trước thời kỳ Đức Phật. Đây là những người tu theo dạng thờ lửa, thờ bò, thờ chó, thờ này, thờ kia. Đây là những cái điều mà trong kinh điển thường diễn tả. Tất cả những tín ngưỡng trước thời kỳ Đức Phật ở tại Ấn Độ rất là đa dạng và phong phú. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng những cái này chúng ta đọc, chúng ta phải biết nó bối cảnh, nó xuất xứ từ những đất nước như Ấn Độ. Và các vị biết rằng cái lửa này nó cũng là một trong những cái niềm tin trong quá trình phát triển về các cái nền triết học của phương Tây, chứ không phải là chuyện bình thường. Có những người quan niệm rất là cơ bản về lửa, như những nhà triết học ngày về trước cũng vậy. Chúng ta thấy rằng cái này nè, nó chẳng những nó là một sự tín ngưỡng mà trong quan điểm về triết học nó cũng vẫn có. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái câu này nó không khác gì câu 106. Có nghĩa là đối với cái nhìn của Đức Phật, cho đó là mê tín, là sai lầm. Lửa là một hiện tượng hết sức là tự nhiên, nhưng mà trong quá trình chúng ta đọc từ loài người nguyên thủy, chúng ta nên nhớ thời kỳ loài người nguyên thủy chúng ta là trong giai đoạn ăn lông ở lỗ, đúng không? Giữa chúng ta và loài thú vật không có khác gì mấy. Ăn mặc chúng ta chưa hẳn là có một cái gì để che thân như ngày hôm nay. Chúng ta đừng nghĩ thú vật đó là như vậy. Con người chúng ta trong quá khứ thời tiền sử, chúng ta cũng không có che thân bất cứ một cái gì. Qua quá trình phát triển dài lâu, con người chúng ta có cái bộ não tiến bộ hơn, và chúng ta đã chuyển dần thành loài người văn minh. Nhưng không có nghĩa là chúng ta được tiến hóa từ vựa người thành người. Chúng ta phải nói là nó như vậy. Không có một lý do nào để tiến hóa từ vựa người thành người. Đây là một cái điều không thể chấp nhận. Đây là học thuyết của Darwin, học thuyết về một nhà duy vật biện chứng trong thợ đó. Về triết học là duy vật. Để phủ nhận tất cả các học thuyết về thần linh, về nguồn gốc sáng tạo của con người. Ông là một trong vô số những nhà duy vật tiến bộ. Nhưng không có nghĩa là tiến bộ có nghĩa là đúng. Tiến bộ là nó có những cái cơ sở hơn những cái trước đó. Darwin do quá trình ông so sánh tất cả các sự tiến hóa của xương cốt, não bộ và tất cả mọi thứ để ông so sánh dần. Nhưng mà làm sao ai có thể khẳng định được cái điều đó qua cái quá trình tiến hóa? Tôi đã nói với các vị nghe lại bài giảng tôi giảng là bài giảng gì? Nhân duyên và nghiệp duyên là thứ nhất. Cái bài giảng thứ hai là tìm hiểu sự hình thành thế giới và con người. Tôi đã nói quan điểm tại sao không chấp nhận học thuyết của Darwin và làm sao chấp nhận được? Các vị thấy có một loài nào nó tiến hóa mà nó còn tồn tại không? À, từ đơn bào tiến hóa đa bào đến thế này, hai chân bốn chân này kia cái nọ, quá trình tiến hóa, nhưng mà tất cả những loài đó nó vẫn còn tồn tại. Tại vì nguyên tắc trên cuộc đời nó là nó, chứ nó là tại sao tiến hóa cái khác được? Mà nếu loài nào có khả năng tiến hóa thì tự thân nó không còn. Giống như quá trình để tiến hóa từ một cái con gì để ra cá sấu hay là cá voi, là từ những cái loại mà có chân rồi trở thành cá voi là không chân, hay là từ những loại không chân phát triển lại thành cá sấu vân vân. Qua quá trình tiến hóa hàng tỷ năm thì những cái loại đã tiến hóa thành cá voi hay là tiến hóa thành cá sấu nó đã không còn trên trái đất này nữa. Nhưng mà vượn người tiến hóa thành người, vượn người còn không? Và nó sống với loài người cả hàng mấy ngàn năm nay đó, có con nào có thể thay đổi khác hơn, bắt đầu rụng lông hết rồi còn có chóm tóc trên này không? Có không? Làm gì có những cái chuyện đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng các loài động vật chúng ta đã được xếp từ bậc thấp đến bậc cao. Và những cái bậc cao với bậc cao như con người, hay là những cái kề cận con người, nó gần giống với nhau về tất cả các đốt xương hay là tất cả các này kia. Đó là chuyện đương nhiên của tất cả các loài động vật. Thành ra ở đây chúng ta phải thấy được rằng với quan niệm của Đức Phật nhìn nhận là thờ lửa là quan đường. Nhưng mà trong quá trình phát triển của loài người nguyên thủy, những loài người nguyên thủy là theo mà lịch sử diễn tả là trong quá trình mà đá nó rớt, nó va chạm với nhau vào mùa khô á, nó làm cháy rừng, nó làm cháy như thế. Người nguyên thủy không giải thích được cái này là cái gì, ghê gớm quá. Bao nhiêu thú vật phải chết, chim muông chết, cây đang xanh như vậy phải cháy hết tất cả, không giải thích được. Và qua quá trình đó con người mới thấy cái này nó có một cái gì ghê gớm, và từ đó hình thành lên thần lửa. Trong quá trình phát triển của con người là như vậy. Chúng ta ngày xưa tôi nhớ là thời còn bé, như mấy cháu nhỏ nhỏ, tôi có đọc những cái cuốn mà truyện tranh á, về những cái vấn đề để tranh lửa của các bộ tộc á. Ngày xưa tôi đọc cái này rất là hấp dẫn đối với tôi. Để đi kiếm được một miếng lửa thôi, bộ tộc này phải đi đánh với bộ tộc kia để kiếm được những cái miếng đá mà để có lửa như vậy. Và ngày xưa có được lửa người ta rất là quý, và người ta phải làm cái gì đó để duy trì. Cái thời ban đầu người ta chưa biết khỏ đá để mà lấy lửa nữa mà. Mà nó có lửa tự nhiên và người ta lấy cái đó người ta nhen nhúm lại để người ta duy trì cái nhóm lửa đó. Rồi con người mình mới phát triển dần dần. Và trong quá trình cháy rừng như vậy, những loài thú vật á, nó mới chết trong những cái đợt cháy rừng. Và con người ta mới tìm ăn có cái mùi như vậy, bắt đầu người ta mới tìm ăn những thú vật. Thì lúc đó con người mới phát triển lên cái khả năng ăn về thịt. Chứ loài người nguyên thủy là một con người sống hoàn toàn ăn trái cây. Các vị nên nhớ là như vậy. Cấu tạo răng hàm của con người là cấu tạo răng hàm chứ không phải răng nanh. Nếu chúng ta là loài người ăn thịt thì từ ban đầu chúng ta có hàm răng y như cọp và mèo, chứ không phải là hàm răng như thế này, phải không? Giờ này mà tôi mà có hai răng mọc xè vậy là coi không? Cho nên các vị thấy rằng chúng ta là cấu tạo răng hàm. Cái răng hàm này là răng để ăn rau, để nghiền nát trái cây, chứ không phải là ăn thịt. Do quá trình cái này là sự thật về lịch sử luôn. Do quá trình phát triển lịch sử sau đó, con người chúng ta mới thấy những động vật chết trong những đợt cháy rừng. Và người ta mới bươi ra, người ta ăn, người ta thấy nó bị có thơm thơm và cái vị nó người ta thấy có thể ăn được. Và loài người nguyên thủy sau đó bắt đầu mới chuyển qua là từ đi hái lượm, rồi gieo trồng trái cây, rồi qua quá trình bắt đầu săn bắn là đã có tiến bộ rồi. Lúc đó loài người nguyên thủy bắt đầu săn bắn là từ những đợt cháy rừng nó mới có những loài thú vật chết rồi người ta mới ăn á. Nó ăn nó mới biết rằng vậy là những cái con này mình ăn được. Nếu để vô với lửa thì nó sẽ tạo ra cái món ăn này, ăn cũng có thơm ngon gì đó. Trong loài người tìm ăn bắt đầu mới chuyển qua chế độ là săn bắn thú rừng. Chứ chúng ta đừng nói là con người chúng ta là từ nguyên tác ăn thịt, thịt là thế này thế kia. Đó là chúng ta lý giải qua quá trình tiến bộ của con người. Chứ thật là nó là như vậy. Còn qua quá trình chúng ta ăn quen thì chúng ta cứ ăn, chứ đừng nói là ăn chay thế này, ăn chay thế kia. Nguồn gốc sinh ra là mọi thứ cho chúng ta ăn như vậy, hoang đường, gượng ép. Nói như vậy là không có căn cứ về lịch sử. Tôi ở đây tôi không thích nói những cách để bừa, để chủ quan. Mà mình làm cái gì là quyền của mình. Mình không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức. Mình muốn làm gì tùy mình. Nhưng mà muốn phát ngôn ra một điều gì, muốn đưa ra quan điểm gì phải có căn cứ rõ ràng. Chứ không tùy tiện nói ẩu như vậy. Cho nên ở đây trong cái nhờ quá, tất cả các bộ tộc trong quá khứ nó phát triển, nó mới duy trì những cái truyền thống có những tín ngưỡng thờ lửa như thế này. Mà Ấn Độ là một trong những đất nước có những tín ngưỡng rất là phức tạp, các vị biết vậy. Theo sử Phật giáo Ấn Độ của Hòa Thượng Thanh Kiểm, Ngài viết, Ngài nói trong thời kỳ của Đức Phật trước đó có tới 96 phái ngoại đạo tồn tại. Không? Chừng 10 đạo đây thiên hạ muốn điên rồi. 96 thứ như thế đó thì chắc là họ không điên là họ cái đầu óc họ cũng giỏi lắm. Nó rất là phức tạp. Bây giờ các vị qua Ấn Độ cũng vẫn thấy có những cái gì nó rất là phức tạp. Các vị mà đi mà tham quan sông Hằng thôi, các vị đến sông Hằng và các vị thấy là muôn trùng thứ tín ngưỡng của người ta nó tập trung ở đó, ở quanh lưu vực sông Hằng như thế. Tất cả mọi cách thức của con người nó không khác gì với những cái gì mà kinh điển hay là sách vở cái thời kỳ quá khứ để mô tả lại cho chúng ta thấy đó. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên thờ lửa đây là một trong những cái đạo có thời kỳ Đức Phật. Cho nên khi các vị biết rằng khi Đức Phật thành đạo á, Đức Phật thành đạo rồi Đức Phật nhớ lại lời hứa hẹn với vua Tần Bà Ta La đó, các vị nhớ này không? Có đọc trong sử mà tôi có biên chép cho các vị trong cái quyển Phật Quốc Ký Sự á, là trên đoạn đường nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta, trong quá trình đi lang thang ở nước Ma Kiệt Đà, là lúc đó có gặp đó đại vương nước Ma Kiệt Đà là vua Tần Bà Sa La, tức là Bình Sa Dương á, và hai người hội kiến với nhau, và Bình Sa Dương lúc đó mới biết rằng nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta là một thái tử của kinh thành Ca Tỳ La Vệ, con của vua Tịnh Phạn Vương, và vì thấy chí nguyện cao cả cho nên ngài mới mời thái tử Sĩ Đạt Ta chúng ta trở về để chia nửa giang sang mà cai trị. Thái tử chúng ta nói tôi có cả một kinh thành mà tôi còn từ bỏ, huống gì tôi đến đây để mà tôi chia nửa giang sang với ngài. Vì vậy Bình Sa Dương rất quý trọng nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta thời đó, cho nên ngài có mà ước một câu là mai này nếu người tìm ra đạo lý thì ngài đừng bỏ tôi, ngài hãy quay về để độ cho tôi. Và đúng như vậy, sau khi giác ngộ, Đức Phật đã quay trở về Ma Kiệt Đà để tìm Bình Sa Dương để độ. Nhưng mà trước khi độ Bình Sa Dương, các vị đọc lại cái Phật Quốc Ký Sự, tôi có viết cái đoạn đó đó. Tôi có viết là về mặt chiến lược trong cái vấn đề hoằng pháp mà Đức Phật để quay trở về để được tiếp kiến với vua Bình Sa Dương để làm sao chinh phục được ông, mà cuối cùng ông theo Phật và cúng cái tinh xá đầu tiên là tinh xá Trúc Lâm, là cho Đức Phật Thích Ca. Thì các vị nên nhớ rằng á, cái giai đoạn này tôi viết rất rõ là ngài đã đi về đầu tiên, trước khi đến gặp vua ngài đã độ ba anh em của đạo thờ lửa, đó là ba anh em Ca Diếp, Càng Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp cái gì đó, ba anh em Ca Diếp. Ba anh em này có cả 1000 tín đồ đệ tử như vậy, và một trong những người là được uy tín, được vua trọng dụng trong kinh thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà. Và vì vậy nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta sau khi thành Phật là một bản thân chân chu, lấy gì để đi vô làm một cái nền tảng quy lực để có thể tiếp kiến được với vua Tần Bà Sa La. Cho nên đầu tiên làm sao phải chinh phục được những người đã từng được kính trọng nhất ở tại kinh thành Vương Xá này, thì nó là một cái tiền đề để truyền bá được đạo pháp ở tại trong đất nước Ma Kiệt Đà. Đây là một cái quan niệm trí tuệ của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật mang cái thân không đi vô Bình Sa Dương, nghĩ gì về các nhà khổ hạnh năm xưa này? Và ông làm gì ông đã được chứng minh cho tôi để cảm thấy rằng một con người giác ngộ? Cho nên cái nhóm của ba anh em Ca Diếp là những nhóm đạo thờ lửa này là những con người được chinh phục đầu tiên, để cuối cùng tạo một cái tiền đề cho việc truyền bá của Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Cho nên đây là một điều rất là lâu xa về lịch sử, các vị tìm nghe lại trong cái bài mà tôi là viết cho cái Phật Quốc Ký Sự á, mà chúng ta có thể mua cuốn sách á, chúng ta trong cái đoạn mà Vương Xá thành, các vị sẽ đọc thấy cái này. Tôi phân tích về mặt đó, mặc dầu kinh điển không đề cập, mặc dầu tất cả các sách trước chưa từng lý giải, nhưng điều này nó là một quy tắc đương nhiên của người truyền giáo. Các vị tìm lại cái điều đó để các vị nghe, để các vị thấy. Thì ở đây tôi muốn nói rằng đạo thờ lửa là một trong những cái phổ biến vào thời đó. Cho nên Đức Phật đã từng chinh phục và từng độ những cái người thờ lửa này. Ngài xem đó là một cái chuyện rất là mê tín tà đạo, và thờ như vậy không đem đến lợi ích và giải thoát cho con người. Các vị thử hình dung cái bếp, các vị từng đốt lửa các vị biết mà, cái gì ở trong đó mà để chúng ta phải thờ? Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đó là hiện tượng quy luật của thiên nhiên. Nó không phải là một sự tác dụng nào đó của một loại thần thánh ở trong đó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên cái nền khoa học tự nhiên đã giải thích tất cả những điều này theo hiện tượng và góc độ của khoa học. Còn chúng ta khi mà chúng ta chưa phát triển về văn minh, chúng ta chưa có khoa học để lý giải về các tính chất, thì chúng ta phải lý giải bằng niềm tin của chúng ta. Và từ niềm tin cho nên nó mới có những thần lửa, thần này thần kia. Ngày xưa những người lớn lớn tuổi đây có ai mà coi lại cái tuần cải lương An Tim Nàng Ba không? Thì ở trong đó nó có hai vị thần, một là thần đất, hai là thần lửa. Mình thấy thần đất dễ thương, có nghĩa là thổ địa đó, dễ thương ghê, mà thần lửa lên hung ác ghê. Cho nên ngày xưa đó là có những cái mà tín ngưỡng nó làm cho chúng ta hình dung lên những vị thần. Thổ địa thì rất hiền từ, rất vui vẻ, rất dễ thương. Còn trong khi thần lửa là rất là ghê gớm, đã làm cho hạn hán này kia, nóng bức rồi này kia nọ. Tất cả những cái này là truyền thuyết của Việt Nam chúng ta vẫn có đề cập đó. Và cũng quan niệm này cho nên mới có những cái đạo thờ lửa là như vậy. Họ tưởng tượng như một có một vị thần linh nào trong đó, và họ cầu khấn vái, họ tôn sùng, họ không bao giờ cho những đốm lửa được tắt. Họ dung bồi mãi, họ đốt mãi, rồi những cái như vậy. Cho nên chúng ta đọc trong đây chúng ta thấy rằng mặc dù Đức Phật nói như vậy, nhưng mà đó là một cả một quá trình của lịch sử phát triển, chứ không phải là chuyện bình thường. Khi chúng ta đọc từng câu chúng ta mới thấy nó là ghê gớm như vậy. Chứ đôi khi chúng ta đọc qua chúng ta không hiểu đó là gì, cũng nói chuyện đơn đơn vậy thôi, chúng ta thấy nó bình thường, nhưng mà không có bình thường đâu. Chúng ta học tiếp một câu 108: suốt năm cúng dường để cầu phước, công đức chẳng bằng một phần tư sự kính lễ bậc chánh trực chánh giác. Cái này các vị hiểu, phải hiểu rất rõ. Câu này các vị vì dính ở trong cái chữ mà cúng dường này nè, các vị cứ nghĩ là những cái hành động như thế, các vị không có hình dung ra được một cái lý mà Đức Phật mới dạy trong này. Câu này muốn nói với các vị là đừng nên làm những cái phước báo hữu lậu, mà hãy tu theo công đức vô lậu. Cái này là cái mà chúng ta phải hiểu. Hiểu vậy là chúng ta hiểu ra cái từ này. Ở đây suốt năm cúng dường để cầu phước, các vị phải thấy cái này, nó rất rõ, nó khẳng định trong cái chữ cầu phước. Cúng dường cầu phước có nghĩa là phước báo hữu lậu nhân thiên. Phước báo này có thể được giàu sang, đẹp đẽ, quý phái, thậm chí phước báo hơn nữa xanh cõi trời, để thọ hưởng những dục lạc của cõi trời hay là của trần gian, gọi là dục lạc cõi nhân thiên. Nhưng mà cho dù thọ hưởng tất cả những thứ vinh hoa phú quý trong cuộc đời của dục lậu hữu lậu này của nhân thiên, thì cũng nằm trong đâu? Nằm trong luân hồi tái sinh. Các vị phải thấy được, nằm trong luân hồi tái sinh. Vì vậy ở đây cái câu người ta nói, nhưng mà ẩn một cái ý chúng ta phải hiểu. Công đức chẳng bằng một phần tư sự kính lễ bậc chánh trực chánh giác. Ở đây là cúng dường để mà cầu giải thoát. Tức là ở đây chúng ta đến với những bậc thánh để học con đường giải thoát. Chánh trực chánh giác này, nếu theo Đại Thừa là cái từ ngữ này là dành cho Phật. Nếu theo Nguyên Thủy Phật Giáo thì để chỉ cho các bậc A-la-hán. Bởi vì học thuyết của Nguyên Thủy Phật Giáo, Đức Phật cũng giác ngộ của A-la-hán chứ không khác hơn được. Quan niệm Đại Thừa Phật Giáo tức là bắt truyền. Đức Phật là một bậc thầy tuyệt vời đã thành Phật, vượt lên cả cái giai đoạn của A-la-hán, đã hành giai đoạn của Bồ-Tát hạnh mới thành Phật. Nhưng Nguyên Thủy Phật Giáo, A-la-hán thì là A-la-hán, Đức Phật cũng là A-la-hán. Nhưng đặc biệt dành cho Đức Phật một điều, Đức Phật là một bậc thầy tìm ra được sự giác ngộ, cho nên A-la-hán của Đức Phật có gắn thêm là A-la-hán chánh đẳng giác. Cho nên chúng ta phải hiểu về mặt học thuyết nó có những cái điều như vậy. Cho nên khi mà chữ chánh trực chánh giác này đúng nghĩa đối với học thuyết của Bắc Tông hay là Đại Thừa, xem như đó là cúng dường cho Phật. Còn ở đây được chú thích là cúng dường các bậc thánh A-la-hán, thì ở đây chúng ta phải hiểu đó là theo Nguyên Thủy Phật Giáo. Tức là những bậc đã được giác ngộ rồi, những bậc đã được thoát ly sanh tử rồi. Cho nên trên nguyên tắc chúng ta học mà cầu phước thì chúng ta không có giá trị. Cầu phước ở đây sau này tái sanh làm vua cũng chỉ là nằm trong luân hồi tử sinh. Các vị có nhớ tôi giảng cái bài giảng vừa rồi mà các vị nghe là bài niệm Phật nhất tâm không? Các Phật tử ở đây có nghe cái bài giảng niệm Phật nhất tâm không? Tôi có hỏi trong đại chúng có ai mà thích làm vua không? Có một chú đó, chú nói dạ con. Tôi nói tu nguyện giảng sanh tịnh độ mà thích làm vua sao giảng được? Các vị về có coi lại cái bài niệm Phật nhất tâm, hướng dẫn cho các vị đi một con đường để mà đi theo pháp môn tịnh độ đó. Thì ở đây trong cái câu này nói rất rõ, chúng ta cả đời này, đời sau và nhiều đời nữa, chúng ta có làm để cầu phước đi chăng, phước báo như núi Tu Di mà trong kinh Kim Cang đã đề cập đó, bố thí làm phước như núi Tu Di cũng không có nghĩa lý gì. Chúng ta thấy rất rõ, về nghe lại cái bài trong kinh Kim Cang này, chúng ta thấy trong kinh Kim Cang lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu điều về vấn đề để gọi là tìm ra phước báo hữu lậu như thế này. Nhưng đối với những người Phật tử như chúng ta, chưa phải phát tâm Bồ Đề, chưa phải là phát Bồ Tát hạnh, thì chúng ta đi theo con đường để tạo phước duyên cho mình từ một đời đến nhiều đời, để chúng ta có cái ăn, cái mặc, cái cuộc sống, thân chúng ta được sanh ra được hoàn hảo, không có cùi đuôi sức lỡ. Ở đây là một mặt tương đối phước báo hữu lậu mà những người bình thường chúng ta mong mỏi có đến. Nhưng cái câu này nó không phải dành cho chúng ta trong giới bình dân trên con đường mà tu tập để có một cuộc sống bình an trong đời này và đời sau. Mà nguyên tắc trong lời này là lời của những người đi tìm cầu con đường giác ngộ và giải thoát. Cho nên ở đây các vị phải phân tách rất rõ, các vị là người tu học để cầu có cuộc sống bình an, con ngoan, trò giỏi, gia đình hạnh phúc, có chén cơm manh áo, công việc được tốt đẹp. Đây là điều mà những nhu cầu của chúng ta đang là. Chúng ta không sai với trên con đường tu tập phước báo hữu lậu nhân thiên, nhưng mà đó là cái rào cản của con người đi tìm cầu con đường giác ngộ thật sự. Cho nên những người đi tìm cầu con đường giác ngộ thật sự mà dính mắc với những chén cơm manh áo thì người nào không có giải thoát được. Dù người tu nào cũng vậy, bất cứ một nhà tu mà nặng nề với chén cơm manh áo, công danh địa vị thì dĩ nhiên không thể nào giải thoát được. Đó là một cái chướng đạo vô cùng nguy hiểm trên cái con đường tìm cầu giác ngộ và giải thoát. Vì vậy cho nên biết mình giải thoát hay không, tự xét mình trong cái quá trình cuộc đời của mình sống với chén cơm manh áo và mọi thứ xung quanh mình nó ràng buộc bao nhiêu và mình tự tại được bấy nhiêu, thì mình sẽ hiểu rất rõ là mình có giải thoát hay không. Cho nên ở đây nói với những con người đang tìm cầu giải thoát, chứ không phải nói với tất cả với chúng ta đang trên đường học Phật và đang làm phước từ một việc nhỏ như thế này. Chúng ta không có sai, mà chúng ta phải biết rằng ý tưởng của từng bài nó là như vậy. Cho nên ở đây cúng dường sự kính lễ, ở đó là chúng ta như một thọ pháp, chúng ta cầu học. Bây giờ tôi nói với các vị nè, cái này xin lỗi tôi không nói để tôi so sánh, nhưng bây giờ chúng ta cầm 10.000 chúng ta cho một người ăn mày, có phước không? Có phước không? Có, đúng rồi. Các vị cầm 10.000 các vị cho tôi, có phước không? Và giữa phước của cho tôi và phước cho người ăn mày giống nhau không? Cho nên bây giờ tôi chỉ nói là gửi tặng cho một người ăn mày 10.000, phước là 1 kg. Nhưng mà các vị gửi cúng dường cho tôi 10.000 thì cũng 1 kg. Cái này là không khác. Nên nhớ nha, về mặt nguyên tắc là khi bỏ ra 10.000 cúng dường cho dù ai không khác, nhưng mà khác một điều, các vị cúng người ăn mày, người ăn mày nói gì? Cảm ơn. Còn các vị cho tôi 10.000, tôi nói gì? Tôi nói suốt đêm nay còn chưa chắc có 10.000 nữa. Tôi muốn nói cái này, nó khác ở chỗ này, chứ đừng nói là mình phải cúng dường thầy tu để có phước hơn. Đừng quan niệm như vậy. Quan niệm không khéo, người ta cứ nghĩ rằng những thầy tu đi dụ người khác cúng cho mình để được phước. Không phải như vậy. Tôi nói rất rõ ràng như vậy. Về mặt kính điền, ân điền, bi điền, nguyên tắc không khác hơn nhau, nhưng mà nó khác hơn ở chỗ chúng ta đem cho tặng con chúng ta, một người có ăn có học 1 triệu đồng, và chúng ta cho cũng một đứa con đó ăn chơi cũng 1 triệu đồng. Về mặt nguyên tắc cho 2 triệu này của 2 đứa con giống mà khác? Hoàn toàn giống nhau, nhưng mà nó có cái khác. 1 triệu đồng của thằng này thì nó khác, nhưng mà 1 triệu đồng của thằng ăn chơi thì nó lại khác. Cho nên tôi không đem so sánh, nhưng mà tôi muốn phân tích. Cho một người ăn mày 10.000 về phước báo và cúng một thầy tu 10.000 về phước báo bằng nhau, không có gì khác. Nhưng nếu một thầy tu 10.000 đó sau khi nhận rồi ban tặng đạo lý, thì cái khác nó là khác chỗ này. Nhờ tiếp nhận một câu đạo lý có thể gỡ cho chúng ta cả một nỗi khổ cả bao nhiêu năm trời, và mở cho chúng ta một hướng để giải thoát an lạc tuyệt vời. Cái khác là chỗ này, ở chỗ này chúng ta phải hiểu. Chứ ở đây các vị đừng có nói là như một sự so sánh, tôi không so sánh, mà tôi nói để các vị thấy. Bố thí cho người ăn mày, đó thuộc về cái gì điền? Cái gì điền? Cái đó thuộc về bi điền. Mà nếu cúng dường cho một thầy tu, cái đó là gì điền? Là kỉnh điền. Cho dù bi điền hay kỉnh điền, trên nguyên tắc phước báo cho tặng bằng lòng thành của chúng ta, lòng chân thật của chúng ta đều như nhau, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên cái đạo lý ở trong này vô cùng quan trọng cho cái câu này, để chúng ta thấy Đức Phật dạy rất là rõ, để chúng ta tìm hiểu, để chúng ta thấy tại sao là như vậy. Cho nên cúng dường cho một bậc thánh là những con người giác ngộ, và một lời ban tặng, một lời chú nguyện, một lời mở đường, một lời khuyến khích tu tập của một người Phật tử với tất cả các bậc thánh là điều vô cùng quan trọng. Cho nên ở đây các vị phân tích rất rõ về mặt tính chất của các công việc, để chúng ta không có sự phân chia. Ở đây mình học tu rất là rõ ràng, tôi rất là thực tế như vậy đó. Tôi không thích mà nói để cho ai ú ớ, để nghĩ mơ mơ hồ hồ, để rồi cái người ta cứ lấp lửng để mà thế này thế khác. Tôi không có bao giờ ý đồ đó. Tôi nói thật với các vị, đi tu mà để tìm chén cơm manh áo bằng những cái cách đó rẻ tiền, giờ không xứng đáng với một nhà tu như vậy. Người đi tu không quan trọng về chén cơm manh áo, không phải nói để lấp lửng hay là cái gì đó để cho người ta phải hiểu nhầm, để người ta là quan trọng mình hơn, để người ta dung túng cung phụng cho mình. Tất cả những cái đó đối với nhà tu tôi nghĩ là phần đa là không cần thiết. Phần đa là không cần thiết như vậy. Để tìm chén cơm manh áo thì cái loại nào cũng đi kiếm được, chứ mắc gì để đi làm thầy tu. Nó thẳng ra ăn chén cơm ở trong chùa sướng lắm ăn thử đi sướng không biết không biết. Chúng ta tìm một chén cơm manh áo trong lãnh vực khác vô cùng tự do tự tại và thậm chí hạnh phúc nữa, phải không? Còn ăn một chén cơm của thầy tu không khéo nuốt nó mắc trợn trắng ngang từ cổ này nè, nuốt chưa xong là những câu cay độc chua rác rồi nó thế này thế kia khác. Thậm chí ăn mà còn thấy phước báo mình có đủ hay không này kia kia nọ, ăn mà tủi thân tủi phận nữa chứ không phải chuyện bình thường. Không có dễ đâu để gọi là tìm chén cơm manh áo, đừng nên làm thầy tu. Tôi nói thật, tôi cảnh báo trước luôn á. Còn ai mà thật sự không quan trọng cái chuyện đó, chỉ vì sự tu học giải thoát hay là sự liễu ngộ đạo lý, hay là vì muốn làm lợi ích cho Phật pháp, cho cuộc đời, cứ học tu vậy tốt. Cho nên thật sự cái cách mà để gọi là tu học của chúng ta, chúng ta phải hiểu nó tường tận như vậy, nó sẽ không còn cái dấp pháp những cái vấn đề, nó là nhiêu khê những cái vấn đề không cần thiết để chúng ta phải bàn, là cần phải tranh cãi những chuyện hoàng xiên như thế, không? Hiểu chưa? Hiểu cái câu mà cúng dường cầu phước và đối với bậc chánh trực chánh giác chưa? Lần tới sẽ hỏi nữa đấy nha, trả lời là phải hỏi mấy cái này á. Rồi chúng ta học câu 109. Thường hoan hỷ, tôn trọng, kính lễ bậc trưởng lão thì được tăng trưởng bốn điều, sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ và khỏe mạnh. Cái này phần lớn các vị giảng giải về kinh Nguyên Thủy thì các vị hay đề cập đến cái này. Giống như đề cập đến cái này để cho Phật tử, nhất là những tín đồ ý thức được cái hành động để mà cung kính hay là kính lễ đối với những cái bậc trưởng thượng. Nhưng mà ở đây tôi nghĩ cái này nó mang tính cách khuyến khích và giáo dục. Phước báo của chúng ta đi theo quy luật của nhân quả tương đương. Chúng ta thấy như vậy, một hành động phước báo của chúng ta nó đi theo quy luật của nhân quả tương đồng. Gieo nhân nào quả nào nó phải rõ ràng như vậy. Ở đây chúng ta thường hoan hỷ, tôn trọng, kính lễ bậc trưởng lão, tức là thành kính tôn thờ các bậc trưởng lão là những bậc xuất gia cao niên lạp trưởng. Và bậc trưởng lão này trong tăng đoàn Đức Phật ngày xưa là chỉ cho các bậc thánh tăng. Như ngài Xá Lợi Phất ngày xưa gọi là trưởng lão Xá Lợi Phất. Nhưng bây giờ chúng ta không biết là có phải thánh tăng hay không, nhưng chúng ta dành cho các bậc vị hòa thượng cao niên lạp trưởng thì chúng ta gọi các ngài là bậc trưởng lão. Để dành cho những cái bậc mà có tuổi tác, có đạo đức, đạo cao đức trọng của chúng ta dành gọi là trưởng lão. Còn ngày xưa các bậc trưởng lão là thuộc về các bậc thánh tăng, Phải thấy nói là như vậy. Các bậc thánh tăng có tuổi đời, có tuổi đạo cao là trưởng lão. Ngày xưa trong giáo đoàn của Đức Phật, những người lớn tuổi đều gọi là trưởng lão cả. Tức là những vị bậc thánh có tuổi đời lớn gọi là trưởng lão. Thế đây khi đề cập đến là quan hỷ tôn trọng kính lễ các bậc trưởng lão, thì được tăng trưởng bốn điều: sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ và khỏe mạnh. Cái này là những nhu cầu của con người rất là cần thiết. Sống lâu là ai cũng cần thiết, nhưng mà sống lâu sống để làm gì mới là quan trọng. Chứ còn thật sự cái vấn đề tôn trọng cúng kính này, thì về nhân quả thì chúng ta thấy nó cũng có cái gì hơi khiên cưỡng một chút. Nhưng kính lão đắc thọ là cái câu này chúng ta thường dùng. Nguyên tắc chúng ta là tôn trọng những bậc già có cao niên lập trưởng thì chúng ta sẽ được sống lâu. Cái này là dân gian chúng ta từng có kinh nghiệm. Nhưng mà nguyên tắc trên cuộc đời là chúng ta ban tặng sự sống cho chúng sinh thì cũng lại làm cho chúng ta được sống lâu. Về quy luật nhân quả là vậy. Giúp cho người bệnh tật, giúp cho người được an lạc, cái đó cũng là những nhân tố để giúp chúng ta sống lâu. Và kính trọng các bậc trưởng lão như thế này là những nhân tố mà tôn trọng người có tuổi, có tác. Đó là đạo đức của con người. Cái phúc đức đó cũng thể giúp chúng ta tạo một phần sống lâu. Hai là đẹp đẽ. Chúng ta nên nhớ là vậy. Những người ở đây đẹp không phải hẳn là đẹp về sắc đẹp, mà đẹp đẽ về đạo đức, về cái nết hạnh của con người. Một người con hiếu thảo rất là đẹp. Khi người ta nói đẹp không có phải là đẹp giống như là hoa hậu, nhưng một người con hiếu thảo, cái nết đánh chết cái đẹp là chỗ đó. Nhờ như vậy nó tạo ra cái đức, cái phúc của con người mình, rồi nó tạo nên cái đẹp của con người mình. Cho nên ở đây các vị thấy, các vị chơi với một người bạn, nếu người bạn hiếu thảo, các vị thấy các vị bị chinh phục bởi một cái lòng tốt của một người bạn mình, là một người con hiếu thảo đối với cha mẹ, tự nhiên mình có cái gì mình phục ở trong lòng, nó tự nhiên nó đẹp với mình về một đức tánh mà mình ngưỡng mộ nó, mà tự mình ngưỡng mộ mình thấy nó đẹp. Cho nên ở đây đẹp có thể về tương lai, chúng ta có thể thay đổi được dung sắc của chúng ta, không ganh tị với những người đẹp hơn mình. Đó là những cái mà tạo cơ hội cho chúng ta có dung sắc, cung kính cúng dường hoa thơm cho Đức Phật hay là các bậc thánh. Đó là cũng những cái chúng ta làm đẹp trong cuộc đời. Dân hoa tươi cúng dường, đó là những cái làm đẹp. Và hiếu thảo cúng kính, đó là những cái để chúng ta có một dung mạo đẹp trong một đời đến nhiều đời. Đây là quy luật của nhân quả. Vui vẻ dĩ nhiên rồi, chúng ta làm việc tốt là dĩ nhiên vui vẻ rồi. Chúng ta không phạm lỗi lầm, chúng ta không vi phạm đạo đức, chúng ta không sai, chúng ta vui vẻ, đó là chuyện đương nhiên. Và khỏe mạnh, con người sống lạc quan dĩ nhiên dễ khỏe mạnh hơn. Trong cuộc đời này chúng ta nhớ kỹ, chúng ta sống lạc quan, chúng ta lâu già và chúng ta khỏe mạnh hơn. Cho nên ai bị áp lực nhiều bởi công việc, ai bị stress nhiều, người đó sẽ bệnh tật và người đó sẽ mau già. Đây là nguyên tắc. Cho nên già trẻ của chúng ta nó lệ thuộc vào cái quá trình chúng ta giải phóng về tâm thức của chúng ta. Một con người quá nhiều công việc thì lúc nào cũng bị áp lực, và những con người đó tóc mau bạc và mau già, đây là đương nhiên. Nhưng mà chúng ta phải có cái cách để làm chúng ta chậm già, bằng cách là phải buông thả bớt những áp lực đó, ta gọi là xả stress. Nhưng mà cách chấp tu theo Phật giáo là một trong những cách giúp chúng ta xả stress tốt nhất. Tôi nói thật với các vị, tôi không dám võ đoán, nhưng mà thông thường ai làm việc giống như tôi thì tôi nghĩ người đó dễ bị stress ghê gớm lắm. Về mặt ngủ là không có ngủ được bao nhiêu ha. Và tất cả các công việc mà nó cứ đanh dây hết cái này cái kia, người ta làm việc thứ bảy chủ nhật người ta được nghỉ, ở chùa làm việc thứ bảy chủ nhật lại tăng ca. Có phải không? Đúng không? Rồi người ta học tập ta làm cả năm, 3 tháng hè ta nghỉ, thầy tu trở thành 3 tháng hạ là vô mùa. Có phải không? Cho nên các vị nó thấy rằng dường như là nó không có một thời gian nào để chúng ta được thư giãn cả. Người ta làm công việc mệt mỏi quá, người ta bỏ tụi ra, người ta đi du lịch, người ta đi xả stress, ta đi chơi. Tôi mệt mỏi quá, tôi lủi vô phòng tôi nằm. Ủa tôi đi đâu? Tôi nói thật với các vị, nhiều khi là nghĩ lại mình làm thầy tu cũng tủi tủi. Thiệt thòi á. Ngày chủ nhật ngày của riêng mình, ta đi chơi ngày kia thoải mái. Ngày chủ nhật mình tăng ca làm không muốn thở luôn. Thành ra cái này chúng ta phải thấy rằng có những khi chúng ta không có giải pháp thì chúng ta rơi vào trong tình trạng stress mà không có thoát ra được. Rất nhiều người tôi đã từng gặp bị stress mà trở thành bệnh tật về thần kinh luôn, chứ không phải là chuyện bình thường. Tức là trong quá trình bị áp lực công việc, nỗi khổ, niềm đau, những cái suy nghĩ miên man, những lo lắng thái quá, nó làm cho con người như vậy. Cho nên ở đây vui vẻ, khỏe mạnh, đây là những cái khác nó liên quan. Nếu con người chúng ta lạc quan, chúng ta dễ dàng vượt qua những bệnh tật và những cái mà gọi là cái stress về mặt đầu óc. Mà ở đây lạc quan ai ban cho chúng ta? Chúng ta nghe lại cái bài giảng phương pháp an tâm là chúng ta sẽ có giải pháp. Tôi nói thật với các vị, những giây phút hành thiền, những giây phút ngồi trì chú, những giây phút tụng kinh, đó là những giây phút xả stress vô cùng tuyệt vời. Nó làm cho con người chúng ta thư giãn, đầu óc dường như là trọn vẹn. Và trong những giây phút đó dường như chúng ta quên tất cả những cái gọi là áp lực trong công việc đời thường, và nó lấy lại cho chúng ta một cân bằng về tâm lý nếu chúng ta biết tu học. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, tu học để thành tiên, thành Phật, thành Thánh, cái chuyện đó tôi chưa có biết. Các vị có đủ điều kiện đó không? Nhưng trên nguyên tắc, chúng ta tu học để giải phóng những ức chế của tâm lý, những cái stress, những áp lực của cuộc đời, và giúp chúng ta lạc quan, yêu đời và có cuộc sống tích cực hơn. Cái này trước mắt chúng ta để thành công, trước mắt cái đã. Còn con đường giải thoát là một lộ trình dài, tùy bồ đề tâm của chúng ta mà chúng ta cứ tiến. Đó, thì ở đây, trong cái vấn đề này, cái câu này khuyến khích chúng ta, chính là sự tu tập, tiếp cận gần gũi tất cả những bậc thánh, tất cả những người đáng kính. Chúng ta gần gũi, chúng ta sẽ cảm thấy lạc quan, yêu đời, tự tin và thoải mái. Cái này các vị tâm lý nè, mà nếu các vị gặp một người bạn bi quan, các vị thấy các vị mệt mỏi không? Mệt mỏi không? Gặp mà tối ngày cứ than gian hoài như thế, chịu đời gì nổi, phải không? Hay là gặp mặt lúc nào cũng xuống chết rồi, gặp mặt mày nghèo 3 tháng rồi. Đúng vậy, thấy không? Nhưng mà có những người các vị gặp, các vị phấn chấn liền, thấy vui liền, thấy cởi mở, thấy lạc quan, thấy nhẹ nhàng liền. Tôi không biết tôi có cái đó không, mà tôi nghe người ta nói mang mang vậy đó. Nếu nói con gặp thầy tự nhiên con khỏe ra, con thấy con an lạc, gặp thầy thấy tự tin và mạnh mẽ lên. Không biết có không, tùy các vị mỗi người cảm nhận. Nhưng mà thật sự nếu được như vậy là rất là tốt. Cho nên chúng ta phải như thế nào? Mình tự giúp cho con người mình lạc quan trước cái đã. Mình muốn giúp cho người khác an vui, tự tin, lạc quan, thì con người mình phải tự tin, an vui, lạc quan một mức độ nào đó mới giúp cho mọi người được. Chứ mình cả bầu tâm sự mình chứa ở trong đầu, bầu tâm sự này đụng bầu tâm sự kia, hai cái bầu như thế này, không ai giải quyết được gì cho ai cả, có phải không? Cho nên lúc nào tôi cũng chừa tôi một cái hố như thế này để tôi chứa bầu tâm sự của các vị. Nhờ tôi có cái hố này mà các vị mới được an lạc. Chứ tôi cũng mà chứa một bầu tâm sự này nhóc thế này thì thôi vô phương. Vô phương. Đó là như vậy. Thành ra câu này để nói chúng ta cái tiếp kiến gần gũi như bậc tu hành, hay là với những con người lạc quan, những con người có đạo đức, những con người vậy, con người chúng ta thấy thoải mái lắm. Mà tiếp chuyện với một con người lợi dụng hay ganh tị, hay là những con người bi quan sầu não, tiếp thấy nặng nhọc vô cùng. Tôi nói thật với các vị, tôi phải chân mình để chịu đựng những hoàn cảnh như thế. Nhưng mà làm sao chúng ta giúp người được vượt qua, cái đó là tùy bản lĩnh của mỗi con người. Cho nên tôi nói thật, có những khi đóng vai trò như tôi nghĩ là không dễ tí nào. Nói chung là tôi cũng được sự đào luyện của nhiều năm, của nhiều bậc thầy, mà có thể có ra được những cái một mức độ nào đó trong cái việc mà giải quyết các vấn đề từ nội tâm đến khách quan như vậy. Cái này tùy mức độ của các vị. Cái này không riêng tôi, tất cả tôi hay các vị nó đều có đầy đủ. Nếu các vị là người cư sĩ, các vị vận dụng tốt, các vị có khả năng còn tốt hơn tôi nhiều, đó là chuyện đương nhiên. Cái này nó không luộc về là người tu hay người đời, mà nó lệ thuộc vào cái tâm thức giải phóng tâm lý của con người của mình hay hay dở. Thì các vị giải phóng hay, các vị giỏi hơn tôi. Các vị nào giải phóng ít thì các vị có những cái sự an lạc ít, các vị giải phóng nhiều các vị có an lạc nhiều. Cái này tùy cái khả năng và bản lĩnh của các vị thôi. Hạnh phúc, vui buồn, lạc quan, bi quan nằm trong tầm tay của chúng ta, chứ không phải do sự quyết định của một thượng đế nào trên cuộc đời này cả. Cho nên chúng ta nhớ vậy đó. Thôi thì chúng ta học tới đây chúng ta kết thúc được rồi ha.